Chúa phán: Hãy đi rao giảng tin mừng khắp muôn dân. Này Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, kính mời quý vị lắng nghe bộ CD Thánh Thần Roma do Linh Mục Mikae Giuse Nguyễn Trường Luân giảng dạy. Ước mong những bài giảng này sẽ giúp quý vị hiểu rõ lời Chúa cách thâm sâu hơn.
Riêng lo việc giảng tin mừng của Thiên Chúa, chúng tôi đã cùng với anh James đào sâu về ba điểm xác định chúng ta là ai, chúng ta là gì, qua việc chúng ta làm gì. Và chúng ta dựa trên câu 1 đoạn 1 trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho giáo đoàn Roma. Đối với những anh chị em nào đến đây để xin ơn chữa lành mà thôi đó, thì chúng tôi thấy uổng phí. Anh chị em có thể đến xin ơn, Chúa sẽ đổ ơn xuống trên anh chị em tràn trề và chịu không nổi. Nhưng mà khi về đến nhà thì ơn bay hết. Lý do là giống như cho anh chị em chiếc xe đổ xăng đầy bình, anh chị em lái xe về tới nhà hết bình xăng, chạy đường hồi nữa hết xăng. Hay là cho anh chị em chiếc xe mà anh chị em không biết cách lái xe đó, không biết luật giao thông, anh chị em sẽ tông vào nhà người ta hoặc là người ta tông vô mình. Do đó cái quyền năng của thần khí Chúa xuống, tình thương của Chúa là quyền năng, là sức mạnh. Nhưng mà không có cái sự hiểu biết về cách thức sử dụng ơn lành hay là sử dụng những cái ân sủng của Chúa, thì anh chị em cũng giống như là một cái người mù, có sức mà không có cái trí là mù, có trí mà không có sức trống toét. Và do đó chúng ta phải có hai vế, vừa có lời Chúa để dạy chúng ta hiểu, và đồng thời vừa có cái sức mạnh của thần khí Chúa và Chúa Thánh Thần để chúng ta sống và chúng ta làm chứng, để chúng ta mạnh dạn can đảm. Chứ không thì chỉ cái lý luận ở trên trí khôn thôi, không bao giờ đưa người ta vào trong nước Chúa được. Phải có hai cái, thưa anh chị em, chúng ta là người Công giáo, chúng ta không phải là những người cuồng tín. Và vì vậy tất cả những gì anh chị em được lãnh nhận ở đây, và những ai đã bắt đầu đón nhận đó, khi bước vào trong nhà dòng Chúa thế này, vào trong nguyện đường này, từ khi mà anh chị em đọc kinh chiều, dâng thánh lễ, cử hành thánh lễ, đến bây giờ đó, ơn Chúa đã đổ xuống anh chị em rồi, ơn lành đã đến với anh chị em rồi, nhất là khi chúng ta rước lấy Chúa Thánh Thể đó, thì chúng ta phải biết cách làm sao để mà cho Chúa trong mình được biểu lộ, bộc lộ ra, được phát triển và cho mọi người thấy chúng ta là con cái của Chúa, như cha bề trên gọi là Kitô hữu, như Thánh Perpetua và Felicita đó. Thánh diện là Kitô hữu, và tự hào hiên ngang là Kitô hữu, không có gì có thể tách lìa tôi ra khỏi lòng mến Chúa Kitô được. Chúng tôi đã cùng với anh Giang học hỏi từ Thánh Phaolô đầu tiên xác định mình là ai, rồi mình làm gì, mình là gì. Chúng ta đã dùng kể như hơn một tháng trời, có thể là hai tháng, để nói về Phaolô là ai, là nô lệ của Đức Kitô. Tôi xin ôn lại với anh chị em tí xíu rồi tôi sẽ đào sâu về cái phần thứ hai đó là gì nhé, là gì. Ôn lại phần đầu, nô lệ của Đức Kitô. Không ai trên thế gian này mà không phải là nô lệ. Tất cả mọi người đều là nô lệ. Anh chị em đang làm nô lệ cho cái cơn bệnh, bởi vì anh chị em bị bệnh nó khống chế mình. Những ai đang mang bệnh đó, đang bị bệnh khống chế. Những ai đang bận tâm bận trí về công ăn việc làm hay là tiền bạc đó, thì mình đang là nô lệ của tiền bạc hay là của nỗi bận tâm bận trí đó. Không ai ở trên thế gian này mà không phải là nô lệ cả. Chúng ta dùng cái từ nó đẹp hơn gọi là phục vụ đó. Nhưng mà chúng ta làm nô lệ của một cái vật gì cao quý hơn á, thì chúng ta có giá trị hơn, hay là một người nào cao cả hơn thì chúng ta có giá trị hơn. Ví dụ như bây giờ một cái người đó được cử ra để mà canh giữ đền thờ Thánh Phêrô, giống như là Thánh Phêrô thì được cử ra để giữ chìa khóa vào nước trời, thì hiển nhiên đó, cái người phục vụ cái chìa khóa là cái cổng nước trời có cái giá trị cao hơn. Bây giờ chúng ta nói về khía cạnh đó là chúng ta phục vụ một cái vật gì đó, còn đây là phục vụ một cái đấng nào đó hay là một ai đó cao cả. Ví dụ như anh chị em phục vụ ông thị trưởng, là thư ký của thị trưởng, nhưng mà không có cái giá trị bằng một người thư ký của tổng thống. À, anh chị em thấy rõ đó, chúng ta phục vụ nhưng mà tùy cái đấng chúng ta phục vụ. Và tổng thống thì nó có bằng cái người làm thư ký, tổng thư ký của Đức Thánh Cha Benedicto. Thấy không? Càng làm tôi hay là phục vụ cho cái đấng càng cao cả bao nhiêu thì chúng ta càng giá trị bấy nhiêu. Và bây giờ đây á, là nô lệ của Thiên Chúa tối cao, nô lệ của Chúa Kitô. Thì anh chị em biết Phaolô cái chữ nô lệ này không phải bình thường đâu. Nô lệ này không phải bình thường. Chúng ta chỉ ôn lại tí xíu thôi. Bây giờ cái phần thứ hai là ai rồi, bây giờ là gì? Là gì thì được xác định bằng lời là được kêu gọi làm tông đồ. Ông là tông đồ. Tông đồ là gì? Tông đồ là gì? Hiển nhiên anh cho em biết là tông đồ là đồ đệ, tông là gốc, tôn là tông. Định nghĩa trong Thánh Kinh như thế nào về tông đồ? Tôi thiết nghĩ là anh chị em nên có cái cuốn sách này cầm theo. Có ai đem theo? Cứ mỗi lần thứ hai, thứ tư tôi về đây tôi giảng lời Chúa thì xin vui lòng đem theo quyển Thánh Kinh. Có người chuộc về cuốn Thánh Kinh tậu cho một đống đó để đó, không biết có dùng không. Tông đồ là đây. Định nghĩa tông đồ, tông đồ là như thế này. Trong những ngày ấy, Phêrô đứng dậy giữa anh em một đám đông tề tụ lại, lớp 120 nhân danh và nói: thưa anh em, Kinh Thánh phải được ứng nghiệm lời Thánh Thần đã dùng miệng David để tiên báo về Giuđa, kẻ đem đường cho những người đến bắt Đức Giêsu. Y đã từng liệt vào số chúng tôi, cùng đã được liệt vào số chúng tôi, cùng đã được thông phần vào công việc phục vụ này. Tông đồ đó. Vậy y đã lấy tiền công phi nghĩa mà tậu một thửa đất, và nhào đầu xuống, y đã vỡ bụng lòi ruột ra. Đây là nói về Judas Iscariot. Sự ấy mọi người ở Jerusalem đều biết, khiến thửa đất kia đã được gọi theo tiếng của họ là Hakhendama, nghĩa là ruộng máu. Vì trong sách Thánh Vịnh đã viết: trại của nó hãy thành hoang vu và đừng có ai ở lại trong đó, và chức vụ của nó kẻ khác hãy cất lấy. Vậy trong hàng những người đã cùng đi với chúng tôi suốt cả thời gian Chúa Giêsu đã ra vào giữa chúng tôi. À, định nghĩa thứ nhất thế nào là tông đồ nha. Trong hàng những người đã cùng đi với chúng tôi suốt cả thời gian Chúa Giêsu đã vào ra vào giữa chúng tôi, khởi từ lúc Gioan thanh tẩy cho đến ngày Đức Giêsu siêu thăng khỏi chúng tôi, phải chọn lấy thêm một người để cùng với chúng tôi làm chứng tá cho sự sống lại của Ngài. Thế thì tông đồ là gì đây? Tông đồ là cái người ở cùng với Chúa Giêsu Kitô xuyên suốt thời gian từ khi Ngài bắt đầu rao giảng tin mừng cho đến khi Ngài chịu chết, cho đến Ngài siêu thăng lên trời. Có nghĩa là cái người mà chứng kiến công việc của Chúa Giêsu Kitô làm. Có người sống với Chúa, cái người đó là người đồng hành với Chúa, ở với Chúa, biết Chúa, hiểu Chúa, hiểu rõ Chúa, thấy Chúa chịu khổ như thế nào, Chúa bị bắt như thế nào, Chúa bị kết án tử hình như thế nào, bị hành hạ như thế nào, thấy Chúa chịu chết đóng đinh trên thập giá làm sao, rồi thấy Chúa chịu chôn trong mồ, rồi thấy Chúa sống lại từ cõi chết, Chúa hiện ra, Chúa lên trời. Tông đồ á là những người chứng tá đây. Phải chọn lấy thêm một người để cùng chúng tôi làm chứng tá cho sự sống lại của Ngài. Tông đồ là như vậy. Người sống với Chúa, đồng hành với Chúa, ở với Chúa, thấy Chúa, biết Chúa, cảm nhận được Chúa. Không phải là chỉ có Chúa trước khi chịu khổ nạn, mà Chúa trong khi chịu khổ nạn, rồi sau khi Chúa chịu tử nạn, chết, chôn, sống lại, lên trời, rồi sai Đức Chúa Thánh Thần xuống. Tông đồ phải là như vậy, kính thưa anh chị em. Và đây không phải là ơn gọi dành riêng cho các linh mục mà thôi, ơn gọi này dành chung cho tất cả và từng người chúng ta. Thế thì công việc của tông đồ là gì? Chúng ta biết công tông đồ là ai, là gì rồi đó. Chúng ta phải biết tông đồ làm cái gì đây. Trong những ngày ấy, bởi môn đồ đã nên đông đảo thì xảy ra việc các người hy hóa kêu ca trách các người Hy-bri. Anh chị em có thể đọc lại, đây là trong sách công vụ tông đồ nhé, đoạn 1 câu 15 cho đến câu 22. Đó là nói về chọn Matthia làm tông đồ thay thế cho Giuđa. Tông đồ thứ 12 thay thế cho Giuđa. Đây là đoạn 6 trong sách công vụ tông đồ, đoạn 6 bắt đầu từ câu 1. Nên hy vọng anh chị em nhớ đem theo sách đến nhà dòng Chúa Cứu Thế, mà không đem theo kinh thánh là uổng. Trong những ngày ấy, bởi môn đồ đã nên đông đảo thì đã xảy ra việc các người hy hóa kêu ca trách các người Hy-bri, tức là Do Thái đó, hy hóa tức là người Hy Lạp trở lại đạo đó. Vì trong việc phục vụ thường nhật, những người quá bụa trong nhóm họ đã bị bỏ quên, người Hy Lạp bị bỏ quên. Vậy nên 12 vị mới triệu tập đoàn thể các môn đồ lại mà nói: không phải là điều làm đẹp lòng Chúa nếu chúng tôi nhãn bỏ lời Thiên Chúa mà đi lo giúp việc bàn ăn. Vậy hỡi anh em, hãy xét mà chọn lấy giữa anh em 7 người có chứng chỉ đầy thần khí và khôn ngoan để chúng tôi bổ nhiệm vào chức vụ ấy. Còn chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời. Tông đồ là gì? Cái công việc của tông đồ là cầu nguyện, luôn luôn ở cùng với Chúa, đồng hành với Chúa, sống với Chúa. Chúa khổ nạn và Chúa phục sinh, Chúa lên trời luôn luôn ở với Ngài, cầu nguyện là kết hợp với Ngài, và phục vụ lời. Vì lý do không có người phục vụ bàn ăn đó, phục vụ vật chất đó, thì các thánh tông đồ, 12 tông đồ, có nghĩa là đã chọn Matthia thay thế cho Giuđa rồi. Các thánh tông đồ thấy trong vòng đoàn á, thì làm sao mà các tông đồ đi nấu ăn được? Nấu ăn không phải là không nấu được, xây nhà không phải là xây cũng được, làm được hết á. Nhưng mà nếu làm cái công việc đó thì không có ai chầu Chúa, nói chuyện với Chúa, kết hợp với Chúa để mà phục vụ lời, tức là rao giảng lời. Do đó anh chị em thấy tông đồ là những con người như thế nào và phải làm cái gì? Cái đây là cái vế thứ hai đó. Chúng ta thấy câu số 1 trong thư Roma đoạn 1 câu 1 đó thì có 3 phần. Phần đầu á, con người là ai? Con người là gì? Phao-lô định nghĩa, Phao-lô là nô lệ của Đức Kitô và Phao-lô là tông đồ. Thì chúng ta định nghĩa tông đồ là gì? Tông đồ làm cái gì? Thì tông đồ hiển nhiên là cái con người ở với Chúa, biết Chúa như thế nào suốt xuyên suốt cả cuộc đời của Ngài, ngay cả khi Ngài sống lại từ cõi chết rồi Ngài lên trời và vẫn tiếp tục ở với Ngài, như Thánh Phao-lô ở với Chúa Giê-xu Kitô phục sinh á, 3 năm trời và tiếp tục ở với Chúa Giê-xu rồi giảng lời nhé, giảng lời hàng sống. Và vì cái đoạn thánh kinh này đó, kính thưa anh chị em nhớ tin, đây là thư Thánh Phao-lô gửi cho giáo đoàn Roma, chúng ta gọi là thánh thư tin mừng. Tức là anh chị em muốn hiểu cái ý nghĩa của các tin mừng Nhất Lãm và Gioan. Nhất Lãm gồm có Matthew, Marco, Luca. Nhất Lãm là một cái nhìn, cùng chung một cái nhìn đó, nhìn về Chúa Giêsu Kitô là con người và con người đó là người con của Thiên Chúa. Còn Gioan thì cái nhìn đó là nhìn là trời, là Thiên Chúa ngồi là ngôi lời xuống thế làm người, nó khác. Thì bốn cái tin mừng đó, anh chị em muốn hiểu cái ý nghĩa đó, anh chị em phải đọc thư của Thánh Phao-lô gửi cho giáo đoàn Roma, gọi là thánh thư tin mừng. Và chúng tôi chỉ có dùng một cái câu thôi, câu 1 trong đoạn 1 của thư Roma, giảng giải hơn 2 tháng rồi chưa xong câu này. Và chúng ta mới bước qua cái vế thứ hai thôi, là tông đồ. Tông đồ là người luôn luôn kết hợp với Chúa Giêsu Kitô cầu nguyện và phục vụ lời, không phải là chỉ có giảng lời cho dân Chúa mà còn phục vụ lời nữa, tức là ngày ngày lấy lời của Chúa ra nuôi dưỡng là tâm hồn, trí khôn, thân xác của mình, sống nhờ lời, sống bởi lời, sống do lời, và tìm mọi cách để mà cổ động, để mà phát huy lời của Chúa, để cho mọi người biết đến lời của Chúa. Tông đồ là như vậy. Và cái lời này không có phải là lời nói bình thường đâu. tôi lên trên Baltimore giảng tĩnh tâm. Cái bài giảng đầu tiên là nói về lời, bởi vì cái cơn cám dỗ đầu tiên Satan đến với Chúa Giêsu đó, nó canh me khi mà Chúa Giêsu nhịn đói nhịn khát 40 ngày 40 đêm đói lả rồi. Lúc đó nó tới nó cám dỗ. Và nó cám dỗ, cái cơn cám dỗ đầu tiên là nói ông hãy, nếu mà ông là con Thiên Chúa thì ông dùng lời ông biến những hòn đá này thành bánh. Và Chúa đáp lại, con người sống không nguyên bởi bánh nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Thì chúng tôi giảng giải nói về cái lời như anh chị em đã từng nghe. Lời á, định nghĩa con người. Linh hồn của chúng ta là lời chúng ta nói. Cái lời chúng ta nó nặng như núi mà nhiều người coi nhẹ cái lời nói, coi quá nhẹ đi. Và nhất là trong cái xã hội ngày hôm nay đó, người ta quảng cáo, người ta xạo xạo phịa phịa ra đủ thứ chuyện, nó không có đúng, không đúng như sự thật. Nhưng mà đúng lý ra cái lời nó có một cái quyền năng, nó có thể thay đổi, không phải là chỉ thay đổi vận mạng của thế giới hay là của một quốc gia, nhưng mà thay đổi luôn cả một con người, có thể phá hủy đi một linh hồn của con người. Tôi nói về cái tầm quan trọng giá trị của lời đó. Giảng xong cái bài đó là tối thứ sáu bên Baltimore. Tối Chủ nhật cặp vợ chồng lên đứng, cả hai vợ chồng đều khóc ấy. Chúng con học được một cái bài học về lời nói. Mình nghĩ rằng cái lời nói nó không có giá trị gì cả, nhưng mà chính lời nói á, nó có thể làm cho một người phải mất mạng và gia đình tan vỡ. Và hai anh chị này lên làm chứng như thế này, không có phải là đến để mà cầu xin ơn chữa lành mà thôi, nhưng mà học được một cái điều đáng gọi là cái bài học để đời đó. À, người chồng nói rằng đó là con có đứa con vị thành niên, teenager, nó không biết tháng vừa rồi nó học như thế nào, về đưa học bạ cho cha mẹ thấy. Thì cái người cha anh ta anh nói rằng con học như thế này toàn là đi không đó, thì con cuốn gói con đi ra khỏi nhà, không ở trong nhà này được. Anh ta đâu có ngờ đâu, vô tình nói như vậy, nhỏ nó mất hồn mất vía. Nó gặp mẹ nó, mẹ lại cũng đọc một cái học bạ đó, lại nói y như thế, con học dở như thế này con cuốn gói con đi ra khỏi nhà. Đâu có ngờ đâu, cha nói rồi mẹ nói, nó cuốn gói nó đi khỏi nhà thật. Một tuần lễ không tìm nó đâu ra được. Hai ông bà, hai anh chị khóc, mới nói rằng là mới hiểu rõ được cái tầm quan trọng, cái sức mạnh, cái trọng lượng của lời nói như thế nào. Và kính thưa các anh chị em, cái lời nói của con người á, nó có thể làm tan vỡ đi cõi lòng của một người con trong gia đình. Nó có thể là nó mất mạng đó. Mà đây không có phải là lời của con người nữa, mà lời của Thiên Chúa. Chúng ta cẩn trọng trong lời nói mà. Lời nói của con người là cũng đã nặng rồi, còn đây là lời của Thiên Chúa. Mà có những người được chọn, được tuyển chọn làm tông đồ, tức là cái người sống với Chúa, nghe lời Chúa, sống nhờ lời Chúa, phục vụ lời Chúa. Thì anh chị em biết, tất cả những cái gì anh chị em được lãnh nhận ở đây, những ơn lành, những ân sủng, những đặng sủng, hay là đặc ân đặc phúc của Thiên Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Thần đó, phát xuất từ lời ra. Phải có tông đồ làm công việc đó. Và vì vậy đó, chúng tôi đầu lễ chúng tôi cầu xin, xin anh chị em cầu nguyện cho, đã đến lúc rồi chúng ta phải có một cái đài phát thanh để giảng lời, một cái đài phát thanh. Tôi nói là chương trình phát thanh, mà đài công giáo 24/24. Anh chị em lắng động để cho cái lời đó nó thấm vào trong lòng. Tôi đi sang Ba Lan, có lẽ một số các anh đi với tôi để làm chứng được. Năm 1978, Votija, Karol Votija được tuyển chọn làm giáo hoàng của giáo hội Công giáo Hoàng Vũ. 1980, nước Ba Lan đổi tên của phi trường Krakow thành phi trường Jana Pavla, mặc dù là một hồng y tổng giám mục Công giáo đó, nhưng mà họ đổi cái tên phi trường đó thành phi trường Gioan Paolo đệ nhị. một người, một linh mục dòng Chúa Cứu Thế, cũng vào năm 79 thôi. Ngài thấy rõ cái tầm quan trọng và nhu cầu của việc rao giảng lời. Thì chúng tôi đến tận cái thành phố miền Bắc nước Ba Lan đó, tên là thành phố Turon. Nghe lại cái câu chuyện của một vị linh mục này 45 tuổi. Ngài nói với anh em trong dòng Chúa Cứu Thế, tôi thấy là Chúa thúc đẩy phải có một cái đài phát thanh Công Giáo 24/24. Nói với anh em linh mục ngoài giáo phận, nói với giáo dân, ai nấy cũng cười. Ông này ông nói chuyện trên trời dưới đất đâu đó, chuyện không thể nào xảy ra được. Sáng sớm hôm đó, vị linh mục này khiêng một cái tượng Đức Mẹ Fatima cao to như thế này nè. Tôi đến tôi quay phim có các anh đi thấy đó. Ôm cái tượng Đức Mẹ Fatima lên xã, đặt ngay giữa cái bàn đó, xin ông xã trưởng công an cho tôi mở cái đài Radio Maria. Họ cho. Chuyện không thể tưởng tượng được mà có. Kính thưa anh chị em, cái đài Radio Maria đó, nó được phát thanh toàn nước Ba Lan và hiện thời toàn thế giới 24/24. Từ tay không, ôm Đức Mẹ đặt trên bàn, và ngay trong cái nước cộng sản đến năm 89 đó thì mới không còn cộng sản Ba Lan nữa. Năm 89 có nghĩa là năm 39 Đức Quốc xã đến tàn phá, có nghĩa là diệt chủng người Ba Lan. Họ để một phần, họ trước đó thì Hitler với lại Stalin đã giao kèo với nhau rồi, có nghĩa là làm sao mà phải diệt hết người Ba Lan, và nếu mà còn sống sót á thì chỉ cho người Ba Lan học đến lớp 3 thôi, cái trình độ lớp 3 thôi để làm nô lệ. 39-45 Đức Quốc xã tàn phá. Anh chị em biết trong cái thời đó thì người ta đem những tù nhân người Do Thái về trại Auschwitz ở cái thành phố tiếng Ba Lan là Auschwitz, đến đó giết trên 2 triệu người, cứ mỗi tiếng đồng hồ giết 1.000 người, mỗi ngày 24.000 người, sơ sơ như vậy thôi, mỗi ngày 24, cứ tiếng là phải giết 1.000 người. Người Ba Lan thì cũng chết tương tự, 6 triệu người Do Thái chết thì cũng 6 triệu hơn, giáo 6 triệu người Ba Lan cũng chết đó. 39-45 đệ nhị thế chiến chấm dứt 45. 45-89 tức là người Ba Lan ở dưới sự khống chế của Cộng sản Liên bang Xô Viết và là Nga Xô. 89 mới giải thoát. Nhưng mà trong suốt cái thời gian dưới thời Cộng sản đó, cái đài phát thanh Maria, Đức Mẹ Maria vẫn phát hàng ngày 24/24. Chúng tôi đến rồi, có một số anh em đến cái thành phố truyền thông của Công giáo Ba Lan đó, thì thấy cha giám đốc năm nay cũng sáu mấy rồi, lại đưa cho coi trong vòng 8 năm người ta viết 26.000 cái bài viết bôi nhọ, xuyên tạc, chửi mắng lại. 26.000 cái bài viết, nhưng mà vẫn làm. Ngay trong giới cộng sản, ngay trong thế giới cộng sản vẫn rao giảng. Tông đồ, với thưa anh chị em, tông đồ không thể tưởng tượng được, rao giảng lời của Chúa. Đó là công việc của chúng ta. Do đó chúng tôi đi bên Ba Lan về, chúng tôi thấy đến lúc rồi, mình cầu cho có cái đài, nếu mà là chương trình đài phát thanh giảng lời mà thôi. Giảng lời thôi, kính thưa anh chị em, lời của Chúa, để cho không phải người Công giáo mà thôi, mà người lương, tất cả mọi người đều nghe được lời của Chúa. Cái chuyện lạ là lần đầu tiên trong đời chúng tôi đi qua Mã Lai, qua Indo, qua các nước Đông Nam Á, các nước bên Trung Đông ấy, thì là Hồi giáo là Quốc giáo, tức là họ phải là Hồi giáo thôi. Bên Indo đến cỡ 9 giờ tất cả các TV, radio tắt hết, họ bật lên cái bài kinh của người Hồi giáo, là tất cả mọi người đều đọc kinh đó. Lần đầu tiên trong đời đến một cái đất nước là toàn tông Quốc giáo là Công giáo, và đến 9 giờ tất cả chương trình TV tắt hết, bật lên Đức Bà Huyền Linh trên núi Czestochowa. Tất cả mọi người tức tổng với một các cha, các thầy, các sư đến đọc kinh Đức Mẹ. Cái giờ đó, 9 giờ đó, toàn nước. Kính thưa anh chị em, người ta thấy được, người ta nghe được là do Radio Maria và TV Tram của các cha dòng giáo thế thực hiện ở bên nước Ba Lan. Anh chị em phải thấy được cái tầm quan trọng và cái uy lực, cái quyền lực của lời như thế nào. Phải có các tông đồ rao giảng, và chúng ta thấy ngày hôm nay cần thiết vô cùng. Nếu Phaolô không rao giảng, nếu Chúa Giêsu không rao giảng, Phaolô không rao giảng, Phêrô không rao giảng, thì ngày hôm nay chúng ta không có các tông đồ. Chúng ta cần có những người làm tông đồ, biết mình là nô lệ của Chúa Kitô và đồng thời là tông đồ, tức là người sống với Chúa, chết với Chúa, cảm nghiệm được tất cả những gì Chúa cảm và truyền lại lời của Chúa, tức là phục vụ lời của Chúa cho dân chúng. Thư thánh Phaolô tông đồ gửi cho giáo đoàn Roma đoạn 1 câu 1 phần 1 trong 3 phần. Chúng ta bước sang phần 2, đúng hơn chúng ta bước sang phần 2. Phaolô nô lệ của Đức Kitô Giêsu được kêu gọi làm tông đồ tách riêng lo việc giảng tin mừng của Thiên Chúa. Chúng ta đã cùng nhau đào sâu về 3 phần của đời sống con người. Thứ nhất, chúng ta phải biết mình là ai. Thứ hai, chúng ta phải biết mình là gì. Rồi sau đó chúng ta mới biết mình phải làm gì, tức là cái bổn phận của mình. Luôn luôn là như vậy. Và nhiều người sống trong cuộc sống trên thế gian này đó, hàng ngày mình không biết mình là ai, mình không biết mình là gì, và những điều mình làm mình không biết tại sao mình làm, và thấy những cái việc mình làm như là một gánh nặng. Những cái bổn phận mà đúng lý ra là cái quyền của mình, mình coi là cái gánh nặng. Chúng tôi chỉ ôn lại với anh chị em thôi. Chúng ta đến phần thứ hai. Phaolô được kêu gọi làm tông đồ. Lần trước chúng ta đã cùng nhau đào sâu hay là xác định ý nghĩa của tông đồ. Tông đồ là ai thưa? Tông đồ là người đã từng sống với Chúa Giêsu Kitô khi Ngài bắt đầu rao giảng tin mừng, cho đến khi Ngài bị bắt, rồi bị nộp, rồi bị kết án tử hình, rồi chịu khổ nạn, rồi chịu sống đinh trên thập giá. Ngài chết chôn xuống dưới mồ 3 ngày, Ngài sống lại, có mặt với Ngài khi Ngài sống lại, rồi có mặt với Ngài khi Ngài lên trời, rồi ở đó khi Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Tông đồ phải có cái kinh nghiệm đích thân ở với Chúa Giêsu Kitô và phải sống với Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Trước tiên là kinh nghiệm. Cái thứ hai đó, cái bổn phận của tông đồ, anh chị em nhớ trong sách Công Vụ tông đồ nói rõ, đó là chúng tôi tông đồ, chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời. Cầu nguyện và phục vụ lời, đó là tông đồ. Ai có hỏi anh chị em tông đồ là gì đó, thì anh chị em có thể định nghĩa công việc tông đồ là cầu nguyện và phục vụ lời. Có những người đi phục vụ lời nhưng mà thực sự không phải là lời Chúa, bởi vì thiếu cầu nguyện. Người có lời Chúa mà không có cầu nguyện là người trống tuếch. Người có cầu nguyện mà không có lời Chúa, trước sau gì cũng trở nên những cái con người cuồng tín, những người mù quáng. Mình cầu nguyện thôi, mình không có biết điều mình cầu nó đúng hay sai. Mình không có cái gì để mà xác nhận hay là kiểm chứng hay là để xét nghiệm được, nhận định được cho mình biết, đánh giá được cái điều mà mình cầu nó đúng hay sai. Có rất nhiều người, kính thưa anh chị em, trong ngày hôm nay đó cầu nguyện, cầu nguyện hay lắm, cầu nguyện giỏi lắm, rồi nói tôi được mặc khải này, mặc khải kia, mẹ hiện ra, Chúa hiện ra, tí xíu là nói là Chúa mẹ hiện ra, mà không có biết lời Chúa. Có những người thì rất là giỏi, học rất là cao về lời Chúa, có bằng cấp tấn sĩ lời Chúa, nhưng mà lại không có đời sống cầu nguyện. Nói rất là hay, nói anh chị em nghe rất là ngọt tai, nhưng mà cái cuộc sống thực tại đó, cuộc sống cá nhân đó, hoàn toàn trái ngược lại với lời họ rao giảng. Và kính thưa anh chị em, đây là hai cái vế mà không phải chỉ có các tông đồ, tức là những người đi rao giảng tin mừng á, các linh mục, các giáo sĩ, các giáo mục phải có, mà tất cả những người Công giáo cũng đều phải có. Người Công giáo Việt Nam cầu nguyện rất nhiều, đọc kinh rất nhiều, nhưng mà cái vế bên kia, cái thứ anh chị em, cái vế bên kia. Ở đây một lần nữa tôi hỏi, ai đọc được, không phải là toàn bộ Thánh Kinh, quyển Tân Ước thôi, từ quyển đầu cho đến quyển cuối của Tân Ước, ai đọc hết từ đầu đến cuối rồi giơ tay lên không? Thôi bây giờ tôi rút ngắn lại nha, rút ngắn lại. Ai đọc hết từ đầu đến cuối các sách tin mừng, từ đầu đến cuối tin mừng, có bao nhiêu tin mừng cho tôi biết? Hả? 4 tin mừng. Nhất lãm là gì? Nhất lãm là gì? Nhất lãm là gì? Mấy người học Thánh Kinh với tôi 6-7 năm nay mà không biết nữa là ký đầu chết. Nhất lãm. Có bao giờ đọc Thánh Kinh từ 4 cuốn đó biết cái nhất lãm là cuốn nào? Đã, mấy người mới đọc Thánh Kinh rồi, đọc 6 năm nay rồi mà không biết thì hiển nhiên là tôi hỏi mấy người kia kìa. Mấy người không biết kìa. Nhất lãm là nó đọc rồi, đọc 4 cuốn rồi, nhất lãm là gì? Ai là nhất lãm? Mình đọc kinh nhiều lắm, mình đi lễ nhiều lắm, mình nghe giảng nhiều lắm mà lời không biết. Cho nên chúng ta nói làm tông đồ, ai nấy cũng đi ra làm tông đồ. Tông đồ chỉ có cầu nguyện thôi, mà thiếu cái lời làm sao mà tông đồ được. Cuối cùng ra không phải là làm tông đồ cho Chúa mà làm tông đồ cho mình. Tôi lên trên San Jose tôi giảng chuyện như thế này. Có nhiều nhóm lắm, nhiều nhóm lấy cái danh đó là chia sẻ lời Chúa, chia sẻ lời Chúa. Vào trong nhóm đó thì lời Chúa thì không chia sẻ, Chúa cũng không chia sẻ nữa, mà lời cũng chia sẻ, mà toàn là chia sẻ lời mình, lòng mình, và thường thường là chia buồn với nhau. Ồ, ông chồng tôi như thế này nè, bà vợ tôi như thế kia, cái người này chia sẻ rồi bên kia thông cảm. Ồ, tội nghiệp quá, chồng tôi còn tệ hơn bà nữa. Nhưng mà tưởng bà khổ như vậy hết, tôi còn khổ hơn bà gấp trăm lần nữa. Cuối cùng vào trong cái nhóm chia sẻ lời Chúa không thấy chia sẻ, toàn là chia buồn. Mà anh chị em biết chia buồn là chia gì rồi, có người chết mới chia buồn. Nên tập cái nhóm đó để mà than thở với nhau đúng hơn. Thay vì nói rằng nhóm chia sẻ lời Chúa thì nói là nhóm than thở. Không có ai dạy lời hết á. Do đó chúng ta phải học lời. Anh chị em cầu nguyện nhiều cách, nhiều phương pháp cầu nguyện lắm. Cầu nguyện theo Thánh Ông Sô, cầu nguyện theo Thánh Teresa Villa, cầu nguyện theo Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hồn nhỏ. Anh chị em cầu nguyện theo Thánh Linh, cầu nguyện theo Cô Si-ô, Lê-xô, Đức Mẹ, cầu nguyện Chúa Thương Xót, cầu nguyện nhiều. Cái vế cái bên kia, cái vế lời đó, chúng ta sẽ xét lại. Và khi mà đụng chạm anh em tin lành á, thì mình rút lui, mình tháo lui, mình sợ, bởi vì mình không có lời. Nhưng mà có nhiều người có lời nhưng mà không có cầu. Người Công giáo là phải cả hai. Và vì vậy chúng tôi thấy cần phải làm công việc. Công việc này Chúa thúc bách. Thì chúng tôi đi Ba Lan về, chúng tôi thấy cần, cần vô cùng cần. Năm 1978, năm ấy Thiên Chúa tuyển chọn một cái con người trong một đất nước đau khổ vô cùng, gọi là một cái đất nước, cái mảnh đất đó đó xương chất thành núi mà máu chảy thành sông. Và cái mảnh đất á mà ai nấy cũng chỉ nghĩ đến hay là nói đến á thì tưởng nhớ đến 6 triệu người Do Thái đã bị sát hại, mà chúng tôi đã từng nói với anh chị em vào trong cái trại gọi là trại tập trung Auschwitz. Thì mỗi một ngày Đức Quốc xã giết 24.000 người, tức là mỗi một tiếng 1.000 người chết. Khi mà chúng ta nghe nói đến trại Auschwitz thì có lẽ là một số người Việt Nam biết, còn số người thì chưa nghe hay là biết nhưng mà không biết nó nằm ở đâu, không biết cái trại nó nằm ở đâu. Thưa, nó nằm trên cái đất này. Đất này nó nằm ngay giữa Âu Châu đó. 6 triệu người Do Thái nhưng mà cộng thêm 6 triệu người Ba Lan. Dưới tay Đức Quốc xã, 6 triệu người Do Thái bị giết chết thảm sầu. Và dưới tay Stalin, 6 triệu người Ba Lan, quân đội Nga đến giết. Không ai nghe nói đến. Và cái trại này là cái trại mà do người Ba Lan thiết lập lên và duy trì, chứ không phải là do người Do Thái. Để nhớ, để nhắc, nhắc lại cái lịch sử đau khổ thảm sầu là thần sầu quỷ khóc. Trên cái mảnh đất đó đó, xương máu đó, Chúa chọn một cái người con, một con người đó làm lãnh đạo cho toàn thể nhân loại, để đem Chúa đến cho nhân loại, đem cái tình thương xót Chúa đến cho nhân loại, và đem nhân loại đến với tình thương xót Chúa. Đó là Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Anh chị em đi sang đất đó thì anh chị em mới hiểu. Anh chị em không phải chỉ hiểu trong trí mà anh chị em cảm trong lòng. Tại làm sao mà Chúa chọn cái con người đó, và dưới tay người đó, tay phải người đó lại là một người Đức. Và người Đức đó đã từng là thiếu nhi của Hitler và đã trốn khỏi cái thiếu nhi của Hitler để mà đi tu, trở nên linh mục, trở nên giám mục tổng giám mục và hồng y là Đức Ratzinger, hiện thời là Đức Benedicto thứ 16. Tại sao Chúa chọn một người Ba Lan bị người Đức đàn áp, rồi chọn một cái người Đức để mà làm việc dưới tay của một người Ba Lan? Anh chị em đến đó anh chị em cảm được. Năm 1978 khi mà chọn xong á, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị lên đăng quang lên làm Đức Thánh Cha đại diện Chúa Kitô tại thế gian này. Thì năm 79 người Ba Lan, đây là dưới thời cộng sản nha, quyết định đổi cái tên của thành phố Krakow, mà tiếng Ba Lan gọi là Krakow, thành cái tên của cái phi trường của thành phố đó, thành phi trường Jana Pavla, tức là phi trường Krakow bây giờ gọi là phi trường Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Năm 1980, một linh mục 45 tuổi, ngài nói với anh em trong dòng, nói với các cha trong giáo phận: Chúa bảo tôi, mẹ bảo tôi phải lập nên một cái đài phát thanh để rao giảng tin mừng, để cầu nguyện cho dân, để trình bày tất cả những cái thực tại, những cái sự thật, không có bị ảnh hưởng bởi các chủ trương chính trị hay chính thể gì đó, hay là không có bị ảnh hưởng bởi tiền bạc, là một cái chương trình phát thanh 24/24 cho dân Ba Lan trong thời cộng sản. Khi mà ngài nói lên cái lời nói đó thì ai cũng cười nhạo: cái ông này ông điên khùng, làm cái chuyện gì kỳ cục, tưởng tượng ra chuyện trên trời. Sáng hôm đó ngài đem theo ngài một cái tượng Đức Mẹ Fatima to, thật là to, ôm đi lên xã gặp cái công trưởng công an, đem tượng Đức Mẹ lên đặt trầm một cái trên bàn, và ông nói với cái người xã trưởng với lại công an đó: cho tôi quyền phép, cho tôi phép để tôi mở cái đài phát thanh Đức Mẹ Maria. Họ cho. Kính thưa anh chị em, họ cho. Từ đó đó cho đến nay 24/24 họ cho, nhưng mà họ không có biết khi họ cho Đức Mẹ mở miệng ra nói thì cộng sản sụp đổ. 89 không còn cộng sản nữa, từ 39 Đức Quốc xã đến Ba Lan và Đức Quốc xã tiêu diệt người Do Thái, người Ba Lan cũng giết, bị giết rất là nhiều. 45 quân Nga đến, liên là Xô Viết, Liên bang Xô Viết là Nga Xô đó đến, kể như là làm chủ trên đất nước đó cho đến 89. Nhưng mà nhờ cái đài đó, cái người anh chị em, nhờ cái đài đó không bị ảnh hưởng bởi tiền bạc, không bị ảnh hưởng bởi chủ trương chính trị. Và chúng tôi thấy cái điều này rất là quan trọng. Chúng ta lắng nghe, chúng ta quan sát, chúng ta nhìn cho kỹ thì chúng ta sẽ thấy hầu hết tất cả các đài phát thanh Việt Nam của chúng ta, một là chính trị, hai là thương mại. Chính trị hoặc là thương mại, mà thương mại cũng do ảnh hưởng của chính trị, mà có làm chính trị thì cũng do ảnh hưởng của thương mại. Nếu mà mình muốn cái đài mình được lên á, thì phải làm sao á, o bế hay làm sao vừa lòng với cái đảng nào đó. Ví dụ như chúng ta thấy đài CNN trên TV á, là theo đảng, hiển nhiên ủng hộ theo đảng Dân Chủ. Còn đài Fox á, thì là Cộng Hòa, anh chị em biết điều đó. Bị ảnh hưởng bởi tiền bạc, bị ảnh hưởng bởi công ăn việc làm, bởi cái tiền, cái kinh tế đó, và bị ảnh hưởng bởi chính trị. Chưa có một cái đài phát thanh nào gọi là cái đài phát thanh giáo dục, thuần túy giáo dục mà không bị ảnh hưởng. Chỉ để cho lời Chúa, chỉ để cho cái văn hóa mình duy trì và phát huy, bảo tồn cái văn hóa của mình. Chưa có. Và do đó chúng ta cần có một cái đài tông đồ thật sự, cầu nguyện và rao giảng lời Chúa. Các anh chị em thấy tôi giảng gần 2 tháng trời chỉ có một câu thôi. Một câu. Mà một câu đó nó có 3 phần mà chỉ có phần 1 bắt đầu qua cái phần 2. Thấy lời Chúa thâm thúy, mà thật thiết thực, thâm thúy và thiết thực để giúp cho chúng ta sống như thế nào. Chúng tôi nói một cái điều hết sức là thiết thực chỗ này. Khi mà mình cầu nguyện và mình nói lời của Chúa, mình nói không phải cái nữa anh chị em đây, anh chị em đến đây, nếu mà những ai chủ trương đến đây để mà xin tôi chữa lành đó, thì tôi cần phải hết sức là mạnh mẽ trong cái điều này, phải minh định cho anh chị em để anh chị em hiểu thật là rõ để khỏi hiểu lầm. Những ai đến đây xin tôi chữa lành thì kính thưa anh chị em, chủ trương của anh chị em, mục đích của anh chị em không phải là chủ trương và mục đích của chúng tôi. Chúng tôi không làm việc đó, không có khả năng làm việc đó, và không bao giờ làm việc đó, tuyệt đối hoàn toàn không bao giờ chữa lành cho một người nào cả. Điều mà chúng tôi trao tặng cho anh chị em là lời Chúa, là chính Chúa, và nhất là máu Chúa. Trong cái máu đó thì có cái thần khí, chưa chắc có khí là có máu. Nhưng mà luôn luôn chỗ nào có máu thì nó có khí. Khí huyết. Mà cái huyết đó là cái gốc. Trao cho anh chị em bổ huyết của Chúa, từ đó anh chị em sẽ lãnh lấy được thần khí của Chúa. Thì hiển nhiên rồi, thần khí là sự sống. Sự sống đến với anh chị em nhờ lời của Chúa, nhờ máu của Chúa. Anh chị em được ơn chữa lành không liên can gì đến tôi, hoàn toàn quy về Chúa Giê-xu mà thôi. Cần phải xác định điều đó. Chúng tôi lên trên San Jose giảng lời Chúa, chỉ có một đoạn rất là ngắn, đoạn thánh kinh, 3 ngày liên tục giảng một đoạn ngắn thôi, về cái chuyện mà nhiều người á trong chúng ta không có nghĩ nó là tội, mà thật sự nó là tội rất nặng. Chúa nói đến mức độ mà cái người nào làm việc này thì sẽ bị can án. Chúa nói như thế này: các ngươi nghe bảo, nghe chỉ bảo người xưa rằng chớ giết người, giết người thì sẽ bị can án. Hiển nhiên can án á, anh chị em, giết người mạng đền mạng, máu đồi máu, mạng đền mạng, máu đồi máu, nếu mà giết người á, thì phải bị can án. Còn ta bảo các ngươi nặng hơn nhiều, chớ giận dữ. Kẻ nào giận thì sẽ bị can án, tương đương với giết người. Tương đương. Không có phải là mình ra tay mình sát hại một người nào, như là chúng ta nhẫn tâm tàn ác tàn khốc mà phá thai, không phải chuyện đó. Đi sâu hơn nữa, Chúa muốn làm chủ lương tâm, thâm tâm con người đến mức độ mà ước muốn phạm tội cũng là tội, chủ tâm phạm tội cũng là tội. Chúa muốn cho lòng trí của mình hoàn toàn thanh sạch, tinh khiết, không một tí bận nhơ. Chúa là chủ. Do đó cái thứ anh chị em mình nhiều khi mình cứ nghĩ rằng ô, mình nói một cái lời nào đó, mình tưởng rằng á, nó không có gì hết, nhưng làm cho người ta buồn. Mình nói lời nói nặng, chính cái lời đó. Chúa nói ai bảo anh em mình ngốc thì bị căng án trước công nghị, ai bảo anh em mình khùng thì căng án lửa hỏa ngục, hỏa ngục lửa thiêu. Tôi nói cái điều đó đúng là lời Chúa nói. Mình giảng như thế nào thì chính cái lời đó kết án mình, chính cái lời đó. Tôi mới vừa về, chuẩn bị đi về từ San Jose về đây thì được một cái thư, vui lắm. Mới giảng suốt 3 ngày không được giận, không được nói người ta ngốc. Ngốc á là bị căng án trước công nghị, không được nói người ta khùng, lửa hỏa ngục. Mà tôi được cái thư nói ông cha Trường Luân đồ ngu. Vừa nói Chúa nói con giảng cho nhiều, con giảng cho thật là nhiều ra, thử coi người ta chửi mình ngu coi mình có tức không. Thử coi người ta bảo mình khùng mình có tức không. Tức không anh chị em? Tức sao cười? Tức cười hả? Để tôi nói gì đó đó, cả hàng trăm người, anh chị em có bao giờ giận ai không? Mặt cứ trơ trơ ra, con đâu có bao giờ giận ai đâu. Cả nhà thờ, tôi hỏi anh chị em đây, anh chị em có bao giờ giận ai không? Có giận ai không? Không có, mà cũng trơ trơ ra, không biết giận ai hết á. Nhưng mà tôi hỏi cái điều này thôi, anh chị em có bao giờ buồn ai không? Ai có buồn ai không? Ai buồn giơ tay lên. Ai đang buồn đây? Buồn nhiều hơn giận phải không? Nhưng mà kính thưa anh chị em, buồn á là cơn giận giả hình. Buồn á là cơn tức giả mạo. Tại sao? Đơn sơ lắm. Bữa nào đó tôi nói khích, tôi hay nói khích tướng. Tôi nói anh chị em coi, anh em sốc ốc. Anh chị em đâu có tức tôi được, bởi vì ông cha mà, tức ông cha thì tội chết, buồn cha thôi. Nhiều người buồn tôi lắm, nhưng mà thật sự á là buồn giả hình, tức. Nhưng mà thử coi, về nhà ông chồng mà ông nói câu nào đó là tức, lên giọng liền. Cái người á mà ngang hàng với mình hay là người dưới mình á thì mình tức, nhưng mà trên mình thì mình buồn. Cũng lời nói đó thôi, nhưng mà đối với người trên á thì mình không dám nói, mình tức giận. Kỳ lắm, ai nói giận Chúa được hay là giận cha được. Có người thì can đảm nói, chúng tôi thấy phục những người đó. Anh cho em xét lại cái cơn buồn á, thực sự là cơn giận giả hình. Đa số cái văn, thực sự người Việt Nam chúng ta sống trong cái văn hóa hay là một cái trạng thái đâu đâu á, người nào, người Việt Nam nào cũng thấy buồn, vào trong nhà thờ cũng thấy buồn, và do đó phải lập nên những cái nhóm là chia buồn với nhau, mạo danh là chia sẻ lời Chúa. Nói tại sao cha không lập cái nhóm chia sẻ lời Chúa, chia sẻ với nhau, nào là gì đó linh thao, nào là gì đó thăng tiến gia đình, nào là gì đó cư sĩ vô. Cha không làm, cha cứ giảng lời Chúa hoài à, cha không chia cho chúng con chia sẻ với nhau. Anh chị em muốn chia thì cứ chia đi, phần tôi thì tôi cứ giảng lời Chúa. Nhưng mà khi về đến nhà đó, được cái email ông cha Trường Luân đúng là đồ ngu. Mình có hai cái phản ứng. Người ta nói mình ngu thì á, một á là mình bực. Nếu mà bề trên nói mình ngu á thì mình buồn trong lòng. Nếu mà người ngang hàng á thì mình bực ha. Bực rồi tức, tức rồi giận, giận rồi gì? À đúng rồi, nhớ rồi. Ghét rồi gì nữa? Ghét là gì? không, ghét cay ghét đắng, ghét cay ghét đắng, thấy không? Đắng cay trong lòng. Rồi cái lúc đó nó mới thành buồn, buồn rười rượi, nó buồn buồn, nó kéo dài ngày này sang ngày nọ, thấy không? Năm này sang năm nọ, rồi đến lúc nào đó nó buồn quá rồi nó bùng nổ ra thành khủng bố. Văn hóa Việt Nam chúng ta thường thường là như vậy. Mà tôi thấy nhiều lắm, anh chị em đi học thánh kinh với chúng tôi cũng vậy, buồn lắm, không biết giải cái buồn nó như thế nào. Thưa, muốn giải cái buồn nó làm sao? Dễ dàng lắm, lời Chúa. Mình cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện hoài mà sao không hết buồn, cứ buồn hoài à. Mình thiếu lời, kính thưa anh chị em. Phải làm tông đồ. Anh chị em không thể nào hiểu được lời Chúa cho đến khi nào anh chị em phải cho nên tông đồ, mà tông đồ thứ thiệt, tông đồ chân thực, tông đồ đích thực. Và đích thân mình là tông đồ, tức là mình cầu nguyện có rồi, mình biết cách cầu nguyện rồi, nhưng mà phải có lời của Chúa nữa. Như thánh Phaolô á, tông đồ để làm cái gì? Tông đồ là cái người luôn luôn cầu nguyện kết hợp với Chúa, nghe lời Chúa, lắng nghe lời Chúa trong thánh kinh, trong thánh truyền, trong giáo huấn của hội thánh. Nghe được lời Chúa trong mọi hoàn cảnh, mọi dấu chỉ của thời đại, ngay cả nghe được lời Chúa trong cái tấm lòng sầu khổ ưu phiền của anh chị em của mình, nghe được lời Chúa trong đó nữa. Cái người mà làm tông đồ thực sự phải như thế, kính thưa anh chị em. Thấy rõ bây giờ biết rồi, anh chị em biết đây rồi, biết đây rồi, hiểu rồi. Nhưng mà bây giờ đến cái phần đó là làm thế nào. Như lúc đầu tôi nói như con bò đó, nhai đi nhai lại, nhai tới nhai lui, nhả ra nuốt vô, nhai nữa nhai nữa, bỏ vô một cái bao tử, tôi lấy bao tử đó bỏ ra, nhai nữa bỏ vô bao tử thứ hai, rồi nuốt vô, thấm vào trong máu của mình, cho lời Chúa thấm nhập vào như vậy đó. Thì thực sự không có phải mình nói lời rỗng tuếch, nhưng mà lời nói nó có cái quyền uy của thần khí Chúa, của máu thánh Chúa. Bây giờ anh chị em muốn biết cách thức để giải sầu không? Tôi nói là lấy lời Chúa ra để mà giải sầu đó. Anh chị em muốn biết cách không? Đang học nè, đang học thánh kinh, lời Chúa. Sao chị? Sao chị buồn quá vậy? Chắc là nói đúng. Ồ, đang cầu nguyện, đang dòng Chúa, đang suy niệm Chúa. Khi mà tôi lấy cái thí dụ, không phải là mình lấy ra mình làm gương cho ai hết đó, mình lấy thí dụ của cái sự xấu xa của một kẻ, cái sự xấu xa của một kẻ tu hành. Khi người ta nói thường thường á, mình nói người ta ngu á, mình không đâu. Bây giờ thử người ta bảo mình ngu á, nhất là tôi là ông cha, tôi giảng trên radio, tôi làm tivi, tôi viết sách, mà bây giờ người ta bảo tôi ngu, bực chứ hả, buồn chứ. Trên cái con đường lái xe từ phi trường LAX về nhà dòng, tôi ngồi tôi suy nghĩ, mình làm cái gì mà người ta bảo mình ngu hả? Rồi bắt đầu mình lý luận như thế này: Chúa bảo người nào nói anh em mình ngu thì sẽ bị can án công nghị. Có nghĩa là mình lấy lời Chúa ra mình kết án người kia. Nhưng mà suy xét lại cho cùng thì thấy ra được trong lòng mình cũng đang bực bội hay là tức giận người đó rồi, hay lời người đó nói, mình không biết người đó là ai. Có hai cái phản ứng: một là mình bực, hai á là mình mặc cảm tự ti, nó chắc là tôi ngu thật. Một trong hai thôi, mặc cảm tự ti hay là cái tự ái nổi lên, cái tự tôn, và quạt lại, chửi lại, rồi lấy nhiều cái lý do ra để mà bài bác, để mà làm sao để cho cái người đó thấy họ sai. Hai con đường: một con đường giận, hai là con đường buồn. Nó chỉ là một thôi, kính thưa anh chị em. Buồn là mặc cảm tự ti, còn kia là tự ái tự tôn, tức tối lên đó. Một trong hai con đường đó. Thì tôi nghe trên đường lái xe về, tôi nghe Chúa nói mày ngu thật. Ngu, ngu thật. Thôi nhận mình ngu đi. Thật sự người ta nói mình ngu, mà mình nhận mình ngu thì cũng không có một sợi chân lông nào mà nó rụng xuống, có sao đâu. Nhưng mà mình ngu cho Chúa, à cũng được, ngu cho Chúa không sao. Nhưng ông Thánh răng đắc, răng Marie Vianney đó, tất cả các anh em linh mục trong giáo phận viết ra một cái bản gọi là cáo trạng kiện lên Đức Giáo Mục. Cái ông cha răng Marie Vianney này dốt nát vô cùng, dạy lạc đạo, mà sao dân nó cứ tuôn tới. Đức Giáo Mục phải làm sao cắt chức ổng, đưa chuyển cái thư đi luân lưu tất cả các giáo sứ, đưa đến giáo sứ của ông Thánh răng Marie Vianney. Ông đọc xong ông ký tên ông vô đó luôn. À, mình tưởng mình tu mấy chục năm nay rồi nhưng mà vẫn còn ngu. Thì tôi nghe như thế này, tôi tập hát cho anh chị em lên trên San Jose qua bên Baltimore cũng tập hát. Khi mà làm thế nào để mà mình chặn đứng lại được cái cơn buồn, thứ nhất á là ngưng, thứ hai là nghỉ, thứ ba là nghe. Ba chữ ngưng. Nếu mà anh chị em luyện tập được á, mình ra lệnh cho mình á, cái dòng tư tưởng buồn sầu hay là tức tối đó, anh chị em có thể luyện tập được trong lòng mình á, mình nói một tiếng thôi, ngưng, dòng tư tưởng đó không tiếp tục được, nghỉ ngơi, thinh lặng, nghe lời Chúa. Ba chữ đó anh chị em suy niệm, đó là cách thức mà chúng tôi thấy có thể cắt đứt được cái nỗi buồn vời vợi. Những ai bây giờ trong lòng đang buồn chồng hay là buồn vợ, buồn con, hay buồn sầu, buồn thân, hay buồn phận, hay là buồn gia đình, hay là buồn gì đó, đất nước gì đó, anh chị em có thể trong lòng mình á, mình làm dùng cái lời ha, mình nói ngưng. Mà ngưng được á thì cái guồng máy đang chạy như thế này nè. Lý do này, lý do kia, người này bất công, người này không có đúng, người này tội lỗi hơn tôi, thấy không? Tức là lý luận á, mà nó ngưng một cái, mà nó ngưng lại đó, anh chị em làm chủ mình. Đó là học lời Chúa, không phải cầu nguyện. Anh chị em đến cầu nguyện nhưng mà lòng vẫn còn đang, cái guồng máy đó vẫn đang chạy. Mình đến mình cầu nhưng mà lòng mình vẫn nghĩ về cái chuyện buồn, nhưng mình chưa thật sự ở với Chúa, mình chưa có lời Chúa. Anh chị em xét lại, thử áp dụng đi. Trước tiên là ngưng, bảo nó ngưng, và ngưng được á, làm chủ mình. Ngưng thì mình nghỉ ngơi chứ, ngưng thì nghỉ ngơi. Cần ngủ thì cứ ngủ, rồi bắt đầu lắng nghe. Ngủ một giấc dậy, tỉnh dậy, đó, minh mẫn, sáng suốt, lắng nghe lời Chúa vui vẻ, tiếp tục lên đây nghe giảng.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thánh Thần Roma với linh mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn.